Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tôi rất vui mừng được chào đón quý vị khi chúng ta đào sâu hơn về Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Tuần trước, chúng ta đã khám phá thông điệp mạnh mẽ trong sách Roma chương 1 câu 2, lời tiên tri về Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu thêm lời hứa này về mục đích của việc trì hoãn sự tái lâm của Đấng Cứu Thế. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về lý do tại sao Đức Chúa Trời đã hành động theo cách mà Ngài đã làm và tầm quan trọng của việc định thời điểm khi con Ngài đến thế gian. Điều này cũng giúp chúng ta thấy được cách Cựu Ước được sử dụng để chứng minh tính liên tục của Phúc Âm. Tính liên tục của sứ điệp Phúc Âm xuyên suốt Cựu Ước và Tân Ước là minh chứng cho tính đầy đủ, thẩm quyền, sự thống nhất, cần thiết và nhất quán của Kinh Thánh. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện cuộc hành trình này, khám phá chiều sâu của sứ điệp Phúc Âm này và cách mà sứ điệp vô cùng quan trọng này tiếp tục tác động đến cuộc sống của chúng ta ngày nay. Chúng ta hãy tràn đầy hy vọng và đảm bảo rằng, bất kể điều gì có thể xảy đến với chúng ta, lời Chúa sẽ luôn là nguồn chân lý và sự hướng dẫn của chúng ta. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài 4, tính liên tục của Cựu Ước và Tân Ước trong toàn Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục với Roma chương 1 câu 2, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu đoạn Kinh Thánh này, tôi nhận thấy rằng có 3 vấn đề chính cần chú ý ngay lập tức dựa trên những tuyên bố trong Kinh Thánh này. Vấn đề thứ nhất được làm theo cách tổng quát nhất và tôi có thể đặt nó dưới hình thức một câu hỏi. Ở đây vị sứ đồ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã sai con Ngài đến để làm những việc cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, đã hứa từ trước rằng Ngài sẽ làm như vậy. Dĩ nhiên, điều đó dấy lên câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra với lòng tôn kính. Vì sao Đức Chúa Trời lại hành động theo cách này? Vì sao Ngài trì hoãn? Vì sao lại có khoảng thời gian dài giữa sự sa ngã của con người trong vườn Ê-đen và sự đến của con Đức Chúa Trời để cứu chuộc nhân loại? Vì sao toàn bộ lịch sử Cựu Ước này, hết vị tiên tri này đến các vị tiên tri khác đến, trong khi chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Trời có thể làm những điều này ngay lập tức? Điều gì chi phối và kiểm soát tiến trình này? Lẽ dĩ nhiên có một ý nghĩa mà trong đó cuối cùng chúng ta không thể cố gắng trả lời một câu hỏi như thế. Chúng ta không thể biết và hiểu hết được. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta luôn là đi càng xa càng tốt, được hỗ trợ và giúp đỡ bởi sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Và do đó tôi đề nghị một số câu trả lời như thế này, bởi vì vấn đề này thường làm nhiều người bối rối. Họ không thể hiểu vì sao trong quá lâu, trong nhiều thế kỷ, sự hiểu biết này về Đức Chúa Trời chỉ giới hạn trong một chủng tộc, trong khi tất cả các dân tộc khác trên thế giới sống trong sự tối tăm, và họ nghi ngờ lý do cho điều đó. Vâng, tôi đề nghị những câu trả lời sau đây. Thứ nhất, đó là cách Đức Chúa Trời bày tỏ tội lỗi, cách Đức Chúa Trời bày tỏ cho loài người và dạy chúng ta rằng tội lỗi thật sự là gì. Nó là một điều khủng khiếp như thế nào, rằng nó không chỉ là một hành động bất tuân nhẹ nhàng hay thất bại nào đó, nhưng nó thật sự là một bản chất tội lỗi của con người dẫn đến những hậu quả kinh khiếp. Tôi nghĩ chúng ta có một minh họa về điều này trong chương thứ 5 của Giăng. Điều kinh khủng về tội lỗi là nó làm chúng ta mù lòa trước chân lý của Đức Chúa Trời. Lập luận của Chúa Giê-xu vào dịp đó là: những người này tự xưng là chuyên gia về Cựu Ước, họ là những giáo sư, những người có thẩm quyền trên các sách của Môi-se. Và Chúa Giê-xu phán với họ: hãy trở lại và đọc chúng. Các ngươi hãnh diện về Môi-se. Các ngươi nói rằng, chính sự hiểu biết của các ngươi về ông và các sách của ông đem đến cho các ngươi sự cứu rỗi. Vậy hãy đi và đọc ông, vì ông đã viết về ta. Nhưng bi kịch là họ không thể thấy điều đó. Hoặc một ví dụ minh họa khác của sứ đồ Phao-lô, lấy cùng một điểm trong Cô Dinh Tô Nhì chương 3. Đó là bi kịch của người Do Thái. Ông nói là mặc dù Môi-se được đọc cho họ nghe mỗi ngày Sa-bát, nhưng họ không nhìn thấy lẽ thật, mắt họ bị mù. Có một bức màn che phủ lòng họ, đó là tội lỗi. Và với tất cả những ghi chép này về sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài cho họ, họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ có những lời của Đức Chúa Trời và họ đọc chúng vào ngày Sa-bát rất thường xuyên. Tuy nhiên họ không thể nhìn thấy lẽ thật vì sự mù loà luôn là hậu quả của tội lỗi. Vâng. Tất cả những phân đoạn này chắc chắn giúp ích cho việc làm sáng tỏ điều đó, và chúng ta sẽ tìm thấy cùng một điều, cùng một hậu quả của tội lỗi, trong những hình thức khác, sự suy đồi kinh khiếp mà thế giới đã chìm vào. Khi chúng ta đến phần thứ hai của chương đầu tiên này của thư tín trong các bài tiếp theo. Vì vậy, tôi xin nói rằng một phần mục đích của Đức Chúa Trời là bày tỏ bản chất của tội lỗi cho chúng ta biết, và chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của việc nhận biết tội lỗi trong tiến trình nhận biết ân điển tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng chắc chắn một câu trả lời khác là, bằng cách này Đức Chúa Trời cuối cùng đang chứng minh cho nhân loại thấy rằng bất kỳ nỗ lực nào của con người để tự cứu mình đều là vô ích. Đức Chúa Trời đã ban cho con người một cơ hội đầy đủ để nhận thấy rằng con người tự cứu mình là không thể. Hãy nhìn vào những nền văn minh vĩ đại đã nổi lên, một số được đề cập trong chính Kinh Thánh. Con người đã thực hiện những nỗ lực này và những nỗ lực khác để giải quyết những vấn đề của mình. Con người tin rằng mình có thể làm được điều đó. Sự kiêu ngạo của trí tuệ khiến con người nói điều đó. Sự tin tưởng của con người vào tội lỗi khiến con người nói điều đó. Vì vậy bạn thấy những nền văn minh vĩ đại như Babylon, Ai Cập, Nineveh, Hy Lạp và La Mã, tất cả nối tiếp nhau xuất hiện. Nhưng tất cả đều thất bại. Nhân loại đang đối mặt với bằng chứng này. Tất nhiên, nhân loại không chấp nhận nó. Họ không công nhận nó. Nhưng tất cả các sự kiện đều ở đó. Chúng được chứng minh bởi lịch sử lâu dài này của Cựu Ước. Bất chấp mọi nỗ lực tập trung của con người và mọi khả năng của mình, con người vẫn cách xa Đức Chúa Trời từ lúc cuối cũng như lúc bắt đầu khi Adam sa ngã. Sứ đồ Phao-lô đã đặt điều đó trong cụm từ khó nhớ trong Cô-rinh-tô nhất chương 1, khi ông nói, thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự thông biết mà được ích, và không những họ không biết Đức Chúa Trời, họ còn không thể tự dạy mình cách sống. Giờ đây sự trôi qua của tất cả những năm tháng này khẳng định điều đó, và chúng ta có thể đi xa hơn. Đức Chúa Trời đã chứng minh bằng những gì Ngài đã làm qua nhiều thế kỷ dài, rằng ngay cả việc ban luật pháp của Ngài cho nhân loại cũng không thể giúp họ tự cứu mình. Vị sứ đồ nói rằng, chúng ta sẽ thấy trong Roma chương 8 câu 3, vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm, được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo thánh linh. Nhưng đây là trọng tâm của lập luận, điều mà luật pháp không thể làm được. Luật pháp không bao giờ có ý định làm điều đó. Nhưng người ta tin rằng nó có thể. Người ta nói, hãy ban cho chúng tôi một luật pháp, cho chúng tôi biết cách sống, và chúng tôi sẽ sống theo luật pháp đó và làm cho mình trở nên công bình. Và họ vẫn đang nói như vậy. Vâng, Đức Chúa Trời đã ban cho họ luật pháp, nhưng bạn thấy họ không thể giữ nó. Sự yếu đuối của xác thịt khiến họ không thể làm được điều đó. Vì vậy, lịch sử dài của dân Israel, một dân tộc đặc biệt được Đức Chúa Trời chọn lựa, được Đức Chúa Trời ban phước, được Đức Chúa Trời ban cho những ghi chép và sự mặc khải. Tất cả điều này cho chúng ta thấy rằng họ vẫn không thể giữ luật pháp, nhưng đã đi xa khỏi Đức Chúa Trời. Bây giờ sự định tội đã được thiết lập, sự bất lực của con người là tuyệt đối đúng. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ rằng có một câu trả lời khác, rằng Đức Chúa Trời có lẽ đã làm điều này để thể hiện quyền chủ tể của Ngài trên tất cả, để thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối của Ngài, để thể hiện thẩm quyền cuối cùng của Ngài. Nói cách khác, bạn lấy lịch sử Cựu Ước và bạn sẽ thấy rằng nó thật sự đi đến điều này. Tất cả có thể được chia thành hai phần, hành động của Đức Chúa Trời và quyền phép của Đức Chúa Trời. Có những câu chuyện ở đây về hoạt động to lớn của Đức Chúa Trời, khi Ngài đã thể hiện quyền chủ tể của Ngài vào bối cảnh con người và làm những việc như cơn nước lụt thời Noe, sự hủy diệt Sodom và Gomorrah, việc Israel vượt qua biển đỏ, việc Israel vào xứ Canaan, nước sông Giô-đanh bị chia cắt, và vân vân. Đó là những hành động mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Vâng, tất cả điều này có thể bạn đã nghe thấy như những câu chuyện trong Kinh Thánh, hoặc bạn có thể tìm thấy chi tiết trong Kinh Thánh. Lời kêu gọi của tôi là mời bạn hãy sở hữu một quyển Kinh Thánh và có thể tìm thấy những thông tin này bất cứ lúc nào bạn muốn. Chúng ta hãy tiếp tục. Nhưng có những giai đoạn dài khi Đức Chúa Trời dường như không làm gì cả và cho phép mọi điều xảy ra. Người ta nói rằng, Đức Chúa Trời ơi, Ngài ở đâu? Rồi Đức Chúa Trời sẽ hành động, và cuối cùng Ngài hành động trong sự sai phái con Ngài. Vì vậy, bạn thấy đấy, chính sự trì hoãn, có thể nói như vậy. Chúng ta không nên dùng từ này, nhưng theo quan điểm con người của chúng ta thì không có sự trì hoãn nào tốt hơn. Khoảng thời gian dài khủng khiếp này giữa sự sa ngã của con người và sự xuất hiện của con Đức Chúa Trời đã chứng minh và thiết lập tất cả những điều này. Đức Chúa Trời đã ban phước cho con người bất chấp tội lỗi của họ. Ngài đã chọn một dân tộc. Ngài đã ban cho họ một luật pháp. Nhưng họ không thể giữ nó. Ngài đã để cho tất cả những nỗ lực được thực hiện. Và tất cả chúng đều trở thành hư không. Đức Chúa Trời là đấng công bình, thánh khiết và yêu thương. Không có một lời nào có thể nói chống lại Ngài. Trật tự của Ngài về sự sống của thế giới, hay về sự cứu rỗi lớn lao của Ngài. Vậy thì, đó là một trong những chủ đề mà tôi cảm thấy cần thiết phải được nêu lên dưới ánh sáng của lời tuyên bố này. Nhưng chúng ta hãy đi đến một vấn đề khác. Vì sao Phao-lô nói đến những tiên tri trong Cựu Ước này? Tất cả những điều này có liên quan gì đến điều đó? Và đây là phương pháp thông thường của ông. Chẳng hạn, hãy xem những gì được chép trong chương 17 của sách Công Vụ. Khi đã đi qua thành Amphipolis và thành Apolloni rồi, hai người đến thành Thessalonica. Ở đó có một nhà hội của người Giuđa. Phao-lô, theo thói quen của mình, vào nhà hội và biện luận cùng họ trong 3 ngày Sa-bát, lấy kinh thánh cắt nghĩa cho họ. Ông không kể cho họ nghe những câu chuyện, ông không nói về chính mình và minh họa bài nói chuyện của mình bằng những câu chuyện cảm động. Ông không chỉ hành động để ca hát. Ông lý luận với họ từ kinh thánh, mở đầu và dẫn chứng rằng Chúa cứu thế phải chịu thương khó và sống lại từ kẻ chết, và rằng Chúa Giê-xu là đấng ta giao truyền cho các ngươi, tức là Chúa cứu thế. Bạn thấy phương pháp của ông không? Ông dùng kinh thánh, dùng Cựu Ước, luật pháp và các tiên tri. Ông đã tiếp nhận họ và lý luận với những người này từ họ. Ông dẫn chứng và chứng minh quan điểm của mình. Và rồi khi ông viết thư tín thứ nhất cho người Cô Dinh Tô, đã có sự rắc rối trong hội thánh đó kể từ khi vị sứ đồ đến đó, sự rắc rối gây ra bởi các giáo sư khác nhau và những điều khác nữa. Ông viết một bức thư, và trong chương 15 ông bắt đầu như sau: Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không, thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Theo lời Kinh Thánh vì sao ông cứ nói như vậy? Vì sao ông không quên lời Kinh Thánh? Vì sao không tiếp tục giao giảng một cách tích cực? Bạn có thể nói thế. Vì sao không nói cho chúng ta biết về Chúa cứu thế Giê-xu? Vì sao cứ tiếp tục theo lời Kinh Thánh? Nhưng bạn thấy đó, ông đã làm thế. Ông luôn luôn làm thế. Vậy thì, vì sao vị sứ đồ lại làm như vậy? Hãy để tôi đưa ra một số lý do. Và đây cũng là những lý do để chúng ta thấy rằng lời Kinh Thánh thật sự quan trọng với con người chúng ta là dường nào. Ông làm như vậy vì ông nóng lòng muốn chứng minh cho họ thấy rằng phúc âm mà ông và những người khác đang giao giảng không phải là một điều gì đó mới mẻ, lạ lùng hay có thể là một sự từ bỏ quá khứ. Đó là lời cáo buộc chống lại ông. Có những người đang nói, và đặc biệt là người Do Thái. Họ nói, sự dạy dỗ mới này là gì? Ý tưởng mới này là gì? Họ đang nói về Chúa Giê-xu này là gì? Ông không phải là một người Pha-ri-si hoặc một thành viên của tòa công luận. Làm sao ông có thể như vậy được? Và vân vân. Tôi xin nói rằng vị sứ đồ rất lo lắng để chứng minh rằng phúc âm này không phải là một sự từ bỏ quá khứ, cũng không phải là một sự đoạn tuyệt hoàn toàn với Kinh Thánh Cựu Ước. Toàn bộ ý của ông là để chứng minh rằng nó không là gì khác hơn là một sự tiếp nối của những gì Đức Chúa Trời đã và đang làm, rằng chính cùng một mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời đã bắt đầu từ đó trong vườn Ê-đen. Đó không phải là một điều gì đó hoàn toàn khác, mà là một sự tiếp nối, một sự ứng nghiệm. Thật vậy, như chúng ta đã thấy khi phân tích thư tín này, lập luận quan trọng của vị sứ đồ trong chương 4 là Đức Chúa Trời vẫn đang sử dụng cùng một phương pháp mà ông luôn luôn sử dụng, cụ thể là đức tin, rằng Đức Chúa Trời không bao giờ chỉ làm hài lòng bất kỳ ai vì cớ việc làm của họ luôn luôn bởi đức tin. Abraham được xưng công bình bởi đức tin, David được xưng công bình bởi đức tin, và đã dạy điều đó trong Thi Thiên thứ 32 của ông. Và Đức Chúa Trời vẫn đang làm điều đó. Sứ đồ Phao-lô nói cùng một Đức Chúa Trời, cùng một mục đích, cùng một sự cứu rỗi, cùng một phương pháp cứu rỗi. Vì vậy, việc chúng ta nên biết Kinh Thánh Cựu Ước của mình là quan trọng như thế nào. Dĩ nhiên, đó là ảnh hưởng của vị sứ đồ trong việc thiết lập hai điểm chính trong sự giảng dạy của ông. Bây giờ trong Công Vụ các sứ đồ chương 17, chúng ta thực sự được cung cấp hai điểm mà nhà giảng đạo vĩ đại này luôn luôn đưa ra mỗi khi ông giảng, mở đầu và khẳng định rằng Chúa cứu thế phải chịu khổ và sống lại từ kẻ chết. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Đức Chúa Giê-xu này là đấng ta đã giao truyền cho các ngươi, tức là Chúa cứu thế. Bạn thấy đấy, người Do Thái đã có ý tưởng về đấng Mê-xia rằng Ngài sẽ là một nhân vật quan trọng về quân sự và chính trị, là đấng sẽ đến và thiết lập vương quốc của Ngài, thành lập một đội quân, tấn công những kẻ chiến thắng La Mã và hủy diệt họ, và lập tức trở thành một người cai trị thế giới vĩ đại. Ý tưởng của họ là duy vật, vụ lợi. Họ suy nghĩ thuần túy trong những thuật ngữ đó, trong một cách thức mang tính dân tộc, và đối với họ, ý tưởng rằng người thợ mộc Nazareth này là người bị đóng đinh trong sự yếu đuối, có thể được cho là đấng Mê-xia là một điều vô nghĩa. Họ nói đó là hòn đá vấp chân. Vì vậy, điều đầu tiên vị sứ đồ phải làm khi ông giao giảng cho người Do Thái là chứng minh cho họ từ chính Kinh Thánh của họ rằng Đấng Mêsia phải chịu khổ, và chứng minh rằng Kinh Thánh Cựu Ước luôn dạy rằng Đấng Mêsia sẽ là một đầy tớ chịu khổ, một người sẽ bị khước từ và bị chết trên thập tự giá và sống lại từ kẻ chết. Nếu Phao-lô không thể chứng minh điều đó, làm sao ông có thể thuyết phục họ về Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ ba mà dường như tôi rút ra từ lời tuyên bố này là như sau: chắc chắn rằng có một số bài học quan trọng cho chúng ta, một số điều mà chúng ta phải nắm chắc và không bao giờ mất đi. Chúng là gì? Vâng, đây là câu đầu tiên. Kinh Thánh đã hoàn chỉnh. Bằng cách kết hợp các câu 1 và 2 lại với nhau, tôi chứng minh điều đó theo cách này. Lập luận của câu thứ 2 này là Cựu Ước là lời được thần cảm của Đức Chúa Trời, rằng Cựu Ước được viết bởi những người được Đức Thánh Linh cảm động. Các tiên tri của Ngài, các tiên tri của Đức Chúa Trời, không chỉ là lời nói của con người, mà còn là sự mặc khải được ban cho những người được thần cảm để ghi lại nó. Đó là Cựu Ước. Nhưng bạn còn nhớ khi bàn về thuật ngữ sứ đồ, chúng ta đã thấy trong câu đầu tiên rằng điều tương tự cũng áp dụng cho các sách Tân Ước, vì chúng hoặc được viết bởi các sứ đồ hoặc có thể được truy nguyên trực tiếp đến thẩm quyền sứ đồ. Vậy thì rất tốt, chúng ta nói rằng trong Cựu Ước và trong Tân Ước chúng ta có sự mặc khải trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người liên quan đến chân lý của Ngài. Điều này dẫn tôi đến chỗ nói rằng chúng ta không bao giờ được thêm vào sự mặc khải này. Chúng ta được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Không có sự thêm vào nào cho nền đó. Nó được lập một lần đủ cả. Bạn xây trên đó, bạn không bao giờ thêm vào. Không có sự mặc khải mới mẻ nào. Và đó là câu trả lời tin lành của chúng ta cho giáo hội Công giáo La Mã. Vì vậy, chúng ta không thờ lại trinh nữ Ma-di. Kinh Thánh là Cựu Ước trọn vẹn. Tân Ước được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Và nó là tất cả, không có gì hơn nữa. Mọi điều tuyên bố là sự mặc khải phải được kiểm chứng bởi điều này. Vì vậy, chúng ta cũng bác bỏ giáo lý về sự thừa nhận trinh nữ và tất cả những điều khác mà giáo hội La Mã tuyên bố là thẩm quyền thiên thượng và độc nhất. Đó là một sự vi phạm lời dạy của Kinh Thánh không thể có thêm nữa. Chính Chúa đã hứa với các sứ đồ rằng Ngài sẽ bày tỏ thêm lẽ thật cho họ thông qua Đức Thánh Linh. Ngài đã làm như vậy và đó là những gì chúng ta có trong Tân Ước, sau 4 sách phúc âm, và điều đó hoàn tất sự mặc khải. Tuy nhiên, hãy để tôi đi tiếp đến một điểm thứ hai, đó là Kinh Thánh có thẩm quyền. Nó là thẩm quyền duy nhất, nó là nguyên tắc và tiêu chuẩn duy nhất của chúng ta, và chúng ta phải tuân theo sự dạy dỗ của nó trong mọi phương diện. Sứ điệp của tôi phải luôn luôn đến từ Kinh Thánh, và không đến từ nơi nào khác. Hơn nữa, phương pháp của tôi cũng phải đến từ quyển sách này. Toàn bộ hoạt động của tôi trong những điều thuộc về Đức Chúa Trời phải được xác định bởi sứ điệp và phương pháp của Kinh Thánh, và như tôi đã nói, tôi không được tin bất cứ điều gì trừ khi nó được tuyên bố rõ ràng trong Kinh Thánh, hoặc nếu không thì cuối cùng nó có thể được suy ra từ Kinh Thánh. Và nếu cả hai điều này đều không được áp dụng thì tôi phải bác bỏ nó vì nó không thuộc về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tôi không có thẩm quyền nào khác ngoài thẩm quyền này. Kinh Thánh là thẩm quyền của tôi và tôi không bao giờ được ra khỏi Kinh Thánh. Tôi không bao giờ được thêm vào Kinh Thánh. Tôi không bao giờ được lấy ra khỏi Kinh Thánh. Đây là toàn bộ sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người. Và nó là thẩm quyền duy nhất. Điểm thứ ba là, Kinh Thánh là một quyển sách, mặc dù nó bao gồm Cựu Ước và Tân Ước, nhưng nó chỉ là một quyển sách. Tôi không thích cái ý tưởng rằng đây là một thư viện sách. Dĩ nhiên là không, nó là một quyển sách. Nó thậm chí không phải là hai quyển sách, Cựu Ước và Tân Ước là một. Nó là cùng một lẽ thật căn bản về chương trình của Đức Chúa Trời cứu rỗi con người qua Chúa Giê-xu, con độc sanh của Ngài, và mục đích vĩ đại của Ngài. Cũ và mới là những phần của cùng một. Điểm thứ tư, vì vậy, Cựu Ước rõ ràng là thiết yếu. Chúng ta không thể bỏ qua Cựu Ước, và vì chúng ta đang sống trong cái mà chúng ta gọi là sự miễn trừ của Tân Ước, có một số người nói rằng Cựu Ước là sách nói về bạo lực chiến tranh. Đó là một sự hiểu lầm hoàn toàn về nó. Nó hoàn toàn sai theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta cần Cựu Ước hơn bao giờ hết. Bởi cớ sự hiệp một này và bởi cớ những điều sẽ theo sau, chúng ta phải nhận ra rằng đó là một phần của sự mặc khải về cách Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại theo cùng một cách với Tân Ước. Nhưng giờ đây, trong điểm thứ 5, tôi đến với một điều còn quan trọng hơn, sự giải nghĩa Tân Ước của chúng ta không bao giờ được mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Cựu Ước. Điều đó thật sự nghiêm trọng, nỗ lực này nhằm chia rẽ hai quan điểm thường dẫn đến sai lầm. Hãy để tôi lấy một ví dụ nữa, ví dụ quan trọng nhất. Hãy lấy giáo lý về sự chuộc tội, sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu. Có thể bạn cũng hiểu lầm điều này, vì có thể bạn cũng thấy rằng ngày nay rất phổ biến khi nói như vậy. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương, và những ý tưởng về công lý và vân vân này khá xa vời. Bạn có thể thấy điều đó trong Cựu Ước, nhưng Cựu Ước là Cựu Ước, và đó là tôn giáo của người Do Thái. Và họ chưa đến với sự sáng đầy trọn này, sự mặc khải đầy đủ của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài trong Chúa Cứu Thế vẫn chưa được ban cho. Sau đó, chúng ta hỏi, vậy thì, Đức Chúa Trời nói thập tự giá là về điều gì? Ý tưởng của Ngài về điều đó là gì? Họ nói, ồ vâng, chính điều này, chính Đức Chúa Trời thậm chí tha thứ cho sự tàn ác của con người đã giết chết chính con Ngài trên thập tự giá. Đó là điều không có gì khác. Đức Chúa Trời không làm bất cứ điều gì ở đó. Đó là Đức Chúa Trời tha thứ cho đồi Gô-gô-tha. Đức Chúa Trời tha thứ cho sự tàn ác và hiểm độc của những người mù này, là những người không nhận ra chính con Ngài. Đức Chúa Con đã tha thứ cho họ. Vâng, đó là điều bạn thường nghe họ nói về sự cứu rỗi. Đó là ý nghĩa của sự chết trên thập tự giá của Chúa Giê-xu. Nhưng tôi ở đây để khẳng định, trên cơ sở những gì vị sứ đồ nói ở đây về cựu ước, rằng đó là một lời nói hoàn toàn sai lầm. Đó không phải là sự thật, đó là cách giải thích phủ nhận sự dạy dỗ của cựu ước. Sự dạy dỗ của cựu ước nói về của lễ phải được dâng lên, không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ tội lỗi. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã con Ngài là Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là đấng, bằng cách để con Ngài chết trên thập tự, đã giải quyết tội lỗi của chúng ta, hầu cho Ngài có thể tha thứ cho chúng ta, hầu cho Ngài có thể công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu, chép trong Rô-ma đoạn 3 câu 26. Toàn bộ sự dạy dỗ của cựu ước là sự chuộc tội, sự hình phạt của tội lỗi. Nó dạy rằng huyết phải bị đổ ra, và rằng một sinh tế và một của lễ phải được dâng lên. Và nếu tôi giải thích sự chết trong Tân Ước mà không có những thuật ngữ về của lễ và sự chuộc tội đó, thì sự giải thích của tôi là sai chật. Bạn thấy tầm quan trọng của việc giữ cựu ước không? Vị sứ đồ nói, trước hết ta đã truyền cho các ngươi thế nào, Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Đây không phải là quan điểm đa cảm này về sự chết của Ngài, mà là theo lời Kinh Thánh, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất đi tội lỗi của thế gian. Giăng đoạn 1 câu 29, thật tuyệt vời mà tất cả các hình bóng đó đều chỉ đến Chúa Giê-xu. Đó là cách cho thấy rằng Tân Ước là sự ứng nghiệm của cựu ước. Vậy thì hãy để tôi nói điều đó như là tiếp theo điểm thứ 6. Tân Ước thực hiện cựu ước. Đây là một điểm thực tiễn rất quan trọng một lần nữa. Nếu bạn không nhớ điều đó, quan điểm của bạn về sự cứu rỗi rất có thể là sai. Có những người ngày nay dường như dạy dỗ và tin rằng sự cứu rỗi là bạn không còn ở dưới luật pháp nữa, và bạn không cần phải lo lắng về điều đó nữa, rằng bạn có thể sống tùy thích bao lâu bạn còn tin nơi Chúa Cứu Thế, và sự cứu rỗi chỉ là sự tha thứ. Vậy thì bạn chưa bao giờ hiểu được nó. Sự cứu rỗi là điều gì đó làm trọn luật pháp. Nó không làm cho luật pháp trở nên vô hiệu. Tôi trích dẫn Roma cho bạn, điều mà luật pháp không thể làm, ấy là nó bởi xác thịt mà ra yếu đuối. Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Bạn thấy tầm quan trọng của việc nhận ra rằng Tân Ước là sự ứng nghiệm của Cựu Ước. Một điều khác nó nhắc nhở chúng ta là điều này, và đây là điểm thứ 7. Nếu bạn luôn để mắt đến Cựu Ước, bạn sẽ nhớ rằng có một mục đích cho thế gian trong sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi mang tính cá nhân, cảm tạ Chúa. Nhưng còn hơn thế nữa, Đức Chúa Trời có một mục đích cho cả thế giới. Và bạn sẽ thấy điều đó trong chương 11 của thư tín gửi cho người Roma, sự đầy rẫy của dân ngoại, cải Israel. Đó là một kế hoạch trọn vẹn. Đừng bao giờ quên điều đó, Cựu Ước nhấn mạnh điều đó bằng cách đưa ra một bức tranh. Trong 11 chương đầu của Sáng Thế Tí, về thế giới nói chung trước khi Đức Chúa Trời biệt riêng dân tộc này. Tuy nhiên, Cựu Ước cũng làm điều này. Nó cho chúng ta thấy rất rõ ràng rằng cách Đức Chúa Trời gìn giữ mục đích và lẽ thật của Ngài là bởi phương cách của sự phục hưng. Nếu bạn làm theo cách của mình xuyên suốt Cựu Ước, thì đây là những gì bạn sẽ tìm thấy. Có những thời kỳ chết, không có sự sống khi bạn sẽ nghĩ rằng mọi thứ đã đi đến hồi kết, rằng đường lối của Đức Chúa Trời đã bị quên lãng. Làm thế nào những thời kỳ chết này đột nhiên nhường chỗ cho một điều gì đó khác? Có phải con người tụ họp lại và tổ chức một điều gì đó? Không bao giờ, không một lần nào, lúc nào cũng vậy. Khi họ hoàn toàn vô vọng và chán nản, và thật sự nghĩ rằng sự cuối cùng đã đến, Đức Chúa Trời thình lình bất ngờ và vô cùng kỳ diệu đã làm một điều gì đó. Chính Đức Chúa Trời là đấng làm sống lại công việc của Ngài. Bạn thân mến, có bao giờ bạn thấy thật sự bế tắc để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, mục đích cuộc đời mình không? Và rồi phúc âm này của Đức Chúa Trời đến với bạn, soi chiếu cho bạn chân lý này, Đức Chúa Trời là đấng làm sống lại công việc của Ngài, nhưng trong thời điểm của Ngài, trong đường lối của Ngài, và với con người hoặc những người mà Ngài đã chọn. Hãy đặt chính bạn, và tất cả những gì bạn quan tâm, hoàn toàn trong tay Đức Chúa Trời, đường lối của Ngài có vẻ lạ lùng. Ngài phán với chúng ta qua Esai, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Hãy đặt trường hợp của bạn vào tay Ngài. Đó có phải là một vấn đề cá nhân trong đời sống của bạn không? Hãy để nó ở đó. Khi Đức Chúa Trời ban lời hứa về dòng dõi của người nữ trong vườn Ê-đen, 4.000 năm dài đã trôi qua trước khi dòng dõi của người nữ thật sự đến và được sinh ra như một hài nhi tại Bethlehem. Bạn đừng bỏ cuộc. Đó là phương pháp của Đức Chúa Trời. Đây là những đường lối của Đức Chúa Trời. Tôi không hiểu chúng, nhưng đó là sự dạy dỗ của Cựu Ước và của cả Kinh Thánh.
Nay đang đứng trên mọi lời vua kỳ xưa phán, nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sáng, chính hương ngôn này chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Luôn đứng trên lời nghìn thu không cãi hoan, luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời vua Christ hứa phán. Thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng, tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hương này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng, hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay.